Express.
Một cái xe máy bao nhiêu tỷ?
Một tỷ thì 7 tỷ chứ mày chưa. Xe máy
2. Hai. Nó tính 7 tỷ 2.
Từng say mê đào pi, nhiều người vỡ mộng làm giàu.
Người ta quảng cáo rầm rộ lắm, nào thì bên Trung Quốc đang trao đổi pi, một pi bằng một con ô tô, một pi bằng những cái đồ vật giá trị các thứ.
Mỗi ngày mình vào, mình đăng nhập một lần, đang free, cứ làm đi, sau này được thì có thể thành tỷ phú. Mỗi ngày anh có thêm một tí hy vọng thôi.
Thực ra chỉ là quảng cáo thôi, quản lý một thứ. Mình bỏ khoảng được 2-3 năm rồi.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Sau một năm miệt mài đào pi, anh Nguyễn Hoàng, 32 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh, quyết định xóa app, bỏ ước mơ làm giàu.
Đăng nhập hàng ngày vào cái đồng pi và ấn vào cái tia sét mỗi ngày một lần, vài tiếng một lần đấy, nó có các cái quy giờ quy định của nó. Là em đã sở hữu một đồng pi rồi. Mỗi ngày anh có thêm một tí hy vọng thôi. Đấy là tâm lý của rất nhiều người đào pi là chẳng mất cái gì cả. Sau này được thì có thể thành tỷ phú, thành ông lọ bà kia đấy. Dần dần thành thói quen của mình sau một năm và anh thấy là anh cũng có nhiều pi. Và anh thấy anh chẳng giải quyết vấn đề gì cả, chẳng ai mua cái đấy cả, chẳng ai người ta dùng cái đồng tiền đấy để mua bán cả. Nên là không theo nó nữa.
Cũng từng hăng say đào pi, thậm chí mời người mới tham gia, Quang Trường, 22 tuổi ở Nam Định, cũng chán nản, bỏ cuộc sau 7 tháng.
Đào pi thì đơn giản mà, chỉ hàng ngày và mình bấm mỗi cái nút để nó chạy thôi, chứ mình không phải làm gì cả. Khoảng 24 giờ mình vào mình bấm một lần, mình đào mình lạc quan lắm, sau này nó lên sàn. Mọi người thì tốc độ đào nhanh hơn thì nó nhiều hơn. Mình đã đấy cũng được vài người, nó có cái tốc độ đào ấy. Ví dụ 1 giờ là đào được khoảng 5 pi chẳng hạn. Thì nếu mà mình mời được càng nhiều người vào thì cái tốc độ đào nó càng tăng. 6-7 tháng thì được khoảng hơn 1000+ pi. Đào đơn giản lắm, mình cầm mỗi điện thoại thôi. Hàng ngày mình vào mình bấm mỗi cái nút này là nó tự chạy. Đây mình chả cần phải bỏ ra cái gì cả. Nó như là kiểu một cái đồng hồ bấm thời gian thôi. Mình bỏ khoảng được 2-3 năm rồi. Mỗi mình hấp dở mình đào chứ.
Gần đây, nhiều người tham gia đào pi tỏ ra mất niềm tin, rủ nhau xóa app. Trên mạng cũng không còn những lời hô hào mời gọi tham gia mạng lưới pi network. Những sự kiện liên quan đến tiền ảo pi quy tụ hàng ngàn người như vài năm trước cũng biến mất. Lượng người dùng truy cập vào dự án pi network cũng giảm đáng kể. Dữ liệu từ SimilarWeb cho thấy, lượng truy cập vào mindpi.com, website của dự án của người dùng Việt chiếm 4,56% toàn cầu vào tháng 6, đứng thứ tư thế giới, giảm gần 46% trong 3 tháng gần nhất. Trong khi những năm trước, người dùng Việt luôn đứng đầu hoặc vị trí thứ hai về lượng truy cập website này. Nicholas Kokalis, người được cho là cha đẻ của Pi Network, đã không xuất hiện trên bất cứ phương tiện truyền thông nào trong hơn 3 năm qua, ngoài video quay trước đăng vào ngày Pi Today trên ứng dụng. Vậy vì sao nhiều người rời bỏ tiền ảo Pi khi từng rất say mê?
Chả mất gì giờ chơi lại có lợi cô nhỉ?
Các cô bạn của cô bây giờ nó bấm nhiều, nó mời được nhiều, nó lên được 5 tỷ, 5 nghìn.
Quang Trường nói đào Pi vì tin vào quảng cáo đổi đời bởi sở hữu tài sản khủng, song tất cả chỉ là chiêu trò marketing. Minh chứng là Pi Network liên tục trì hoãn sự kiện mở mainnet, còn gọi là mạng chính thức, khiến anh vỡ mộng.
Ngày xưa thì nó quảng cáo rầm rộ lắm, TikTok rồi thì các cái trang mạng xã hội là đi đâu cũng gặp mà. Nào thì bên Trung Quốc đang trao đổi pi, một pi bằng một con ô tô, rồi một pi bằng những cái đồ vật giá trị các thứ. Nó được cộng đồng rồi thì nó đào miễn phí, nên là người ta toàn đặt kỳ vọng một đồng pi nó rất là nhiều tiền ấy. Xong rồi mình đào càng nhiều đồng thì xong rồi càng nhiều tiền ấy. 2020, 2021. Từ đợt mình đào nó là quảng cáo là cuối năm lên sàn rồi có thể bán được các thứ. Còn từ đợt đến giờ là 3-4 năm rồi, vẫn chưa thấy lên sàn nào. Thì lúc đấy mình kỳ vọng là bây giờ ví dụ mình có 1.000, mà pi giờ nó giá khoảng 1 đô một đồng chẳng hạn, là mình có 1.000 đô miễn phí. Người ta cứ lúc nào cũng bảo là cuối năm nay hay là dự kiến một khoảng thời gian nhất định như này là nó sẽ bán được. Và mọi người có thể trao đổi pi chẳng hạn. Thế nhưng mà đến khi đến cái thời điểm ấy rồi, người ta lại có lý do này, lý do kia. Cả lên một thứ. Thấy người này người kia hô là sau này giá nó sẽ tăng, chính phủ nước này nước kia công nhận đồng pi là phương thức thanh toán, kiểu đánh giá như thế thôi, nhưng mà không biết có đúng hay không. Nó tạo ra là chủ yếu là mình nghĩ là để marketing.
Khi một đồng coin bất kỳ được phát hành mạng lưới chính thức sẽ kết nối các phần mềm ví và thực hiện các giao dịch thông thường. Tuy nhiên, Pi vẫn đang ở một hệ sinh thái riêng mà không phụ thuộc vào các hệ thống sinh thái lớn như Bitcoin hay Ethereum. Gần đây nhất, Pi Network công bố kế hoạch chuyển sang giai đoạn mainnet mở sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2024. Tuy nhiên, sự kiện tiếp tục bị tạm dừng. Cũng quay lưng với đồng Pi, anh Nguyễn Hoàng nói, giấc mộng làm tỷ phú tan thành mây khói khi chẳng thể mua bán Pi, cũng chẳng thể quy đổi thành tiền thật.
Cái bạn của anh bảo là cái này ấy, nó free, cứ làm đi, ví dụ sau này nó được tiền thì mình cũng được. Còn lúc bây giờ thì cũng chẳng mất gì, thì anh nghĩ là đúng rồi, chẳng mất gì thì mình vào thôi. Anh nghĩ đơn giản thôi là sau này ví dụ nó một đô là mình đã có mấy trăm đô rồi, đấy, kiểu như vậy. Và mình chẳng mất đồng nào cả, thì anh cứ duy trì thôi. Giống như lòng tin của tín ngưỡng ấy. Không cho mình lợi ích gì nhưng mà mình có một cái niềm tin rất là mãnh liệt về cái đấy. Chắc là khoảng một năm, khoảng tầm 500 pi, chẳng bán cho ai. Anh quy đổi đồng pi ra tiền, anh quy đổi cho ai. Bởi vì free mà như anh bây giờ có mấy trăm pi đây, bây giờ bỏ mua anh 5 triệu ok anh bán ngay, 1 triệu ok anh bán ngay, 500 nghìn ok anh bán ngay. Nhưng mà ai người ta lại dùng đồng đấy để người ta đổi ra được tiền thật. Là anh thấy nó không có một giá trị gì và anh thấy nó giống như kiểu là nó đang mình đang làm những việc vô nghĩa em.
Mặt khác càng tìm hiểu, anh càng cho rằng mô hình này tương tự đa cấp.
Cái đấy nó giống như kiểu là một cái mô hình đa cấp đấy. Khi mà em mời được càng nhiều người vào qua cái link của em thì cái tốc độ đào pi của em nó càng nhanh, càng được nhiều. Ví dụ một bình thường em không mời được ai thì một ngày em chỉ nhận được một pi thôi. Nhưng mà nếu em mời được 10 người vào thì một ngày em nhận được 10 pi, kiểu như vậy. Có nghĩa là cái tốc độ đào cái pi ấy của em nó sẽ gia tăng theo cái lượng người mà em mời được vào cái cộng đồng đấy. Đấy là đồng tiền ảo đầu tiên mà anh tiếp xúc. Còn đâu sau này thì anh tiếp xúc với nhiều đồng tiền ảo khác thì anh cũng thấy kiểu đào coin là mình giúp cái đồng Bitcoin đấy giải cái thuật toán đấy thì nó sẽ trả cho mình đồng coin. Nhưng mà cái việc giải thuật toán đấy nó không phải là ấn một cái mà nó là hàng loạt những cái phép tính khó mà phải dùng những cái máy rất là tốn điện và những cái máy rất là nhiều tiền thì mới đào được coin. Cái đồng pi chỉ mất một phút thôi, giống như kiểu điểm danh để tạo lượt đăng nhập ấy.
Tiền ảo này nhiều lần bị cảnh báo thiếu tính minh bạch của một dự án blockchain, thậm chí không loại trừ khả năng lừa đảo có thể được tạo ra để thu thập thông tin người dùng. Theo nhiều người chơi Pi, Pi Network là dự án không rõ ràng và đang lợi dụng kêu gọi tham gia tải app để nhận thưởng Pi như hình thức đa cấp, sau đó tận dụng lượt truy cập lấy tiền quảng cáo. Ngoài ra, thu thập Pi là miễn phí nên càng củng cố niềm tin trong anh Nguyễn Hoàng rằng đây là thứ không có giá trị.
Chỉ cần một cái điện thoại thôi là cũng làm được. Đồng Pi nó cho mọi người khai thác miễn phí nên là anh không thấy là nó có giá trị. Đơn giản là ví dụ như chẳng ai người ta bán không khí cả, bởi vì không khí mọi thứ đều miễn phí mà, miễn phí thì không ai bán cả. Sở hữu đồng Pi bằng cách như thế thì ai người ta bỏ tiền ra người ta mua cái đồng ấy nữa. Pi đã so đào khoảng nhiều năm như thế rồi, ví dụ một Pi lít trên sàn nó sẽ là $1 chẳng hạn, thì ví dụ nó lấy gì ra để nó trả cho người dùng, bởi vì nó đâu phải công ty làm ra cái sản phẩm gì đâu. Mấu chốt ở đây là mình phải bỏ một số tiền ra, mình phải đánh đổi bằng cái gì, mình kỳ vọng, đây là mình đâu đánh đổi bằng cái gì đâu, thì mình kỳ vọng cái gì.
Dự án liên tục gây tranh cãi khi chưa cho phép giao dịch trên sàn tiền số, nhưng hàng triệu người vẫn tham gia với tâm lý có mất gì đâu. Ngày 28 tháng 6, đội ngũ P-Core Team cho biết có 60 triệu người dùng, trong đó 12 triệu người thực hiện xác thực danh tính KYC thành công. Theo quy định, việc mua bán hàng hóa bằng tiền ảo là vi phạm pháp luật Việt Nam. Do đó, người tham gia cả bên bán và bên mua có thể đối mặt rủi ro pháp lý. Cuối tháng 6 năm 2023, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với công an địa phương để điều tra hoạt động của Pi. Các hoạt động liên quan đến Pi có những dấu hiệu của việc lôi kéo, tiền người trước trả cho người sau trong mô hình kinh doanh dạng nhị phân đa cấp. Do đó, người dân cần thận trọng khi tham gia mô hình tiền ảo có lợi nhuận cao bất thường. Tiến sĩ Đặng Minh Tuấn, chuyên gia về blockchain cảnh báo, người dùng Pi có thể phải đối diện với nhiều rủi ro như mất thông tin cá nhân, mất thời gian, mất tài nguyên của điện thoại. Tiền ảo Pi đến lúc này vẫn vô giá trị, còn trạng thái của dự án vẫn là mainnet kín. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.